chương trình văn học nghệ thuật tuần vừa qua, giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã nói về học giả Trần Trọng Kim và sự thành lập chính phủ Trần Trọng Kim. Hôm nay, giáo sư sẽ nói về vua Bảo Đại, về vai trò của ông Phạm Khắc Hòe và những chủ động của giáo sư Hoàng Xuân Hãn trong thời kỳ được mời về Huế năm 45 để thành lập nội các độc lập đầu tiên của Việt Nam. Thưa bác, riêng đối với vua Bảo Đại, bác đã gặp ông Bảo Đại và đã quen trong trường hợp nào?
Người mà tôi gặp đầu tiên trong cái giới chính sách ấy, về chính trị thì người đầu tiên thì tự nhiên là ông Bảo Đại. Ông Bảo Đại thì tôi biết lúc ông nó còn đi học ở này, thì tôi ở Polytechnic, thì thỉnh thoảng thì ông sát là để gọi cho nó mời tôi lên chơi khuyến khích ông Bảo Đại học lúc ấy. Nhiều khi lên rồi ông hỏi một bài toán gì thế, như thế, tôi giúp ông một tí thế. Thì ông thì rất là dễ thương, là một người con trai, còn trẻ, đẹp, học hành thì cũng không phải là dốt đâu. Những cái câu hỏi đấy là tôi biết rằng là người có học cả. Thế rồi năm 32, họ đưa ông về nhà để làm vua, cải cách, để đưa những ông mới ra làm thư, phong quân những người Bắc vào, làm giáo dục, ngồi đi diệm, để ngầm tuần phủ, Phú Yên, đưa về làm bộ nội vụ. Thì tưởng là có cái thứ cải cách thực, nhưng mà thực hồi ấy, Satan, Pasquier, từ bên này đều sang, thì họ làm một cách hình thức mà thôi. Giả dối thì cũng không đúng hẳn, nhưng mà người Pháp là hay như thế đó, làm cái hình thức từ nửa chừng cứ để thế là kết quả là lừa bịp người ta.
Thưa bác, sau khi học xong, lúc về nước, bác có nối lại liên lạc với ông Bảo Đại?
34 là 2 năm sau, tôi học trường Phong Sơ Sế xong rồi thì tôi về qua Huế đi vào thăm Bảo Đại, để có cái quà của ông Sát là gửi về, thì vào thăm ông, để ông nói tiếp. Ông ngồi ì không nói một tiếng nào cả, hay là cứ nói tiếng một gì thế. Tôi nói với ông, nói tôi thì ở Pháp về thì có nhà để tôi chưa chắc tôi ở lại đâu. Thì ông hỏi tại sao, thì ông nói rằng là vì bên này chính người Pháp và bảo thân, vì đây thì ông bị họ đè nén không có thể làm việc ở đâu. Nhưng mà những người thanh niên Việt Nam đó, nhiều người là nhìn vào ngài đó về cải cách này việc kia thì phải làm cái gì chứ mà ông để ý tới, mà nhất là thanh niên Việt Nam. Ông chị dạy nhờ tôi một câu lúc ấy, ông chị nói, làm thì làm với ai, làm với ai. Tôi nói qua này, hiện bây giờ họ có đưa những ông Phòng Quỳnh, những ngồi đi diệm các ông về đấy. Ông ấy cũng cười, ông cười cũng lật đầu rồi thôi, ông không nói một câu nào nữa cả.
Thưa bác, trong trường hợp nào bác đã được mời về Huế để tham khảo ý kiến ạ?
Về sau, đến lúc tôi về đi dạy, thì lúc đó tôi in quyển, làm xong quyển tranh từ khoa học là 1942-43 thì tôi vào chấm thi ba số ở Huế. Thì nhân tiện ấy, tôi lên thăm ông, tôi đưa cho ông quyển sách của tôi mới in ra. Thì tôi nói mới, tôi gọi in quyển này thì biểu ngài xem. Thì thấy ông bố ông buồn lắm, ông buồn mà ông không dám nói cái gì hết cả. Hồi người Nhật đã đến nhiều rồi đấy. Tôi với ông chỉ cảm ơn thế mà thôi. Đến lúc đảo chính Nhật thì một hôm tôi ở Hà Nội đâu hết vì người tin radio nói rằng là ông giao cho ông Phạm Quỳnh để mà liên lạc với người Nhật để đổi mới vị gì đấy, mà bác đợi mãi hơn một tuần không thấy có cái tin gì mới hết cả. Chúng tôi cũng là nóng ruột, mà nhiều người nóng ruột lắm. Thì ở chính ở Bắc là anh em có mượn một người đi vào Huế để dò tiếng Đức. Tôi nhớ người ta đi xe đạp, hồi phải đi xe đạp từ Hà Nội vào Huế, đến lúc trở về đây cũng chỉ biết tin hình như là ông giao cho Phạm Quỳnh, nhưng Phạm Quỳnh không làm gì cả. Bây giờ ông nói thì ông lấy chính quyền đó lại để ông làm cái gì. Thì lúc ấy anh em có mong đợi đấy, thì lập tức tôi tiếp được cái thư ở trong Huế ra, mời tôi vào để hỏi ý kiến, về lại mượn tôi giao lại hai cái thư, một cái cho Phan Anh, một cái cho Vũ Văn Hiền, nói thì là ông Bảo Đại muốn gặp để hỏi ý kiến. Thì chúng tôi ba người đi vào, ông sau được biết về ông Hoàng Đục Phu, về các quan trường các cục, ba bốn ông Vi Văn Định, ông Vi Văn Định không đi, Hoàng Đục Phu có đi vào, và hai ông quan nữa đi vào. Vào ông hỏi ý kiến thì chúng tôi người nào cũng nói rằng là mời của ông Ngô Đình Diệm Thế còn tôi trong bảo đại đấy cứ gọi tôi bằng Hạn, nên Hạn này gọi lại đây với tôi để đợi cụ Diệm về.
Thưa bác, và lúc đó thì cụ Trần Trọng Kim cũng vừa từ Bangkok về Huế, phải không ạ?
À, rồi thì cụ Kim cho biết rằng là cụ có nhận cái giấy của ông bảo đại, nên mời về để hỏi ý kiến, thì cụ nhân tiện đây để có thể đi về thăm bà con mẹ ở lại Việt Nam, cho nên cụ nhận về. Cho nên mà cụ nói tôi này, cái thằng bảo đại nó ngốc lắm ấy, gặp nó làm gì? Tối nay nghĩa là mình nghe tiếng thì thế, nhưng mà thực chưa chắc là thế đâu. Cụ có thì giờ cụ cứ gặp đi. Sáng hôm sau, thì Phạm Không Huệ đưa vào thăm ông đại. Tôi ở nhà tôi đừng còn nhớ, ông bà đại ông cháu tôi ở đằng sau cung của nhà vua đây. Thì đợi cụ Kim ở trong cung ra thế nào. Đến lúc cụ ra này, cụ gặp tôi, cụ bảo đấy. Tôi vào gặp ông bà đại nói đó. Nghĩa là ông biết hết cả các chuyện hết cả, chẳng phải là lớn ốc như người ta nói. Thì thấy cụ có cái sympathy lạ. Nhưng mà cụ nói tôi hồi thì cụ bị áp huyết cao lắm, sợ là không có thể ở lại được. Thì cụ nói xong xin phép về bắt, rồi có chuyện gì mà có cần lắm thì tôi vào. Thì nhưng mà ông bà đã nói cụ cứ ở lại đây để đợi nhiệm về thế nào.
Sau đó thì ông Ngô Đình Diệm không về và bác và cụ Kim thành lập chính phủ Trần Trọng Kim như là bác đã thuật lại tuần trước. Bây giờ đến việc ông Tổng lý ngự tiền văn phòng của vua Bảo Đại, tức là ông Phạm Khắc Hòe. Thưa bác, trong cái cuốn sách Từ Triều Đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc của ông Phạm Khắc Hòe, thì bác đánh giá như thế nào? Có thể tin được bao nhiêu phần trăm ạ?
Ừ, đúng thì phần lớn thì đúng đấy. Nhưng mà chuyện ông Hòe ở với trên chiến khu từ 46 giờ đến 54 mới về, thì ở đầu hết thì làm là cụ Bùi Văn Đoàn, sau thì ông ấy làm Bộ Nội vụ. Phạm Khắc Hòe thì một cái người có thể nói vào cái thời kỳ ấy là rất hợp, ông ta là cái lối qua lại hồi xưa, nhưng mà có học trường ở Doha Hà Nội ra, thành ra cũng đủ về các phương diện tiếng Việt cũng như tiếng Pháp, là ông rất thạo, thích làm việc hết thích. Thì có thể nói ông là cái người nếu mà không có thì cũng phải tìm những cái người như thế mà làm việc. Trong cái quả thái trong Việt đấy đấy, thì có thể nói mình tin được phần lớn của ông Việt. Nhưng mà cái chuyện ông ở lâu với chiến khu, trong chiến khu, lại đi lại giao thiệp mật thiết với những cán bộ rất lớn, cấp cao của Việt Minh hồi ấy, là của đám người Marxist. Cho nên tự nhiên là nó cũng có biến đổi đi, có những cái lý luận không đúng. Nhưng mà phải biết rằng là không có Hòe cái thời ấy này, thì cái triều đình Huế, về nhất là gia đình của ông Bảo Đại chưa chắc là hoàn là toàn đâu. Có thể ông mới cứu được ông Bảo Đại với lại các gia đình hoàng phái, những đống người Huế nhỉ. Cụ Hồ thì tuy là cụ thì cụ không có, mà cụ phá những người lại giết những người ấy thì chắc không có đâu. Nhưng mà cụ ở xa lắm, ở địa phương mà không có một người tại chỗ như Hòe thì chưa chắc là yên. Cái dân trong ấy lúc ấy nó nổi lên thì cũng không ai ngăn được đâu. Phải biết rằng là Hòe có cái công ấy lớn lắm.
Thưa bác, về những chữ dân vi quý của vua Bảo Đại, theo bác thì ai nghĩ ra?
Cái dụ đầu tiên của ông Bảo Đại viết ra là hồi đó chúng tôi chưa vào hết cả đó nhé, gọi là dụ số 1, gọi là dân vi quý. Có chữ dân vi quý cho nên ông lấy quyền lại, ông lập một cái nội khác riêng với những người của dân, bởi vì là dân vi quý. Thì chữ dân vi quý là trong sách Mạnh Từ, chính cụ Bùi Quang Chiêu với cái nhóm gọi là Constitutionist trong Sài Gòn đó, lập cái tờ báo La Tribune Chinoise, thì cái exec để tên họ viết hai bên lên thì có tự dân vi quý đó, đâu đừng còn nhớ như thế. Nhưng mà ông Hòe đó, thì sau này trong cuốn sách của ông đó, thì ông nói sự là dân vi quý là ý nho, thì là cụ Trần Đồng Kim là một người nho, thì đấy là cụ Trần Đồng Kim xui, nhưng mà hoàn toàn không đúng đó, bởi vì cụ Trần hồi anh chưa về. Thế sau thì ông ấy lại nói thêm rằng là vì Trần Đồng Kim với Yokoyama là người Nhật Bản thì tự nhiên nó có những cái ý tàu hồi xưa là dân quý, nhưng cái hoàn toàn sai. Yokoyama là một người Tây Nhật, nhưng mà Nhật Tây hoàn toàn nó vợ đó là một người Swiss, cũng không có một tí Kutushiro nào hết cả nó. Thì chúng tôi trái lại Lúc mà nghe cái vụ đầu tiên là dân quý thì ai cũng nói rằng cái này có nhẹ là phạm cả què, xui là ông bà lại viết. Nhưng mà nói không, nói không có ý vậy. Phạm cả què một buổi sáng đi vào chầu phụng vua thì thấy trên mặt giấy đặt tự dân quý với lại bảo đại gọi què nói này là thầy. Ông bà đại hồi xưa đối với các quan cụ ấy cứ gọi thầy cả. Này, thầy thảo cho một cái chiếu với cái ý đề dân quý. Thì sau này riêng tôi ấy, thì tôi nghĩ lúc mà khoe đã chối rằng là không phải khoe đưa cái chữ ấy ra thì tôi đoán là đấy là Lê Nhữ Lâm là trong thầy học khoe dạy thì Hán ông Võ Đại hồi xưa. Vì lúc về Huế thì cũng không giao thiệp với Võ Đại nhiều, nhưng mà trong cái lúc ấy thì ông Võ Đại có thể là hỏi ý kiến ông thầy dạy mình. Đối với khỏe thì tôi xin dạy nghe như thế.
Thưa bác, ngoài ra chắc là còn một số điều về ông Bảo Đại mà ít người biết đến, xin bác kể thêm nữa.
Tôi cũng nói thêm một lần tí nữa về ông Bảo Đại, bởi vì có những cái mà tôi cũng chưa chắc đã có kịp mà viết mấy mà hết cả. Thầy Nhân Động nói cho vài điều không mấy người biết đâu. Ở đấy thì Yokohama một ông rất là đứng đắn, có chuyện gì mình hỏi thì ông ấy trả lời, ông khuyên, chứ không khi nào mà thấy ông ấy bảo mình làm việc này làm việc kia không có đâu. Đấy, chuyện thật là thế. Chuyện thứ hai nữa là cụ Kim làm việc ít lâu rồi thì cụ ốm, cái tăng sung cụ lên rất cao, thì cụ cứ xin thôi. Ông phải đáp là lo lắm, ông nói thì ông Kim thôi thì bây giờ làm thế nào mà, vì là quen tôi một cách có thể nói như là bạn hồi xưa đấy, cho nên nhiều cái thì ông cứ hỏi riêng tôi chứ mà cũng không phải là cái chuyện là vua tôi gì cả. Còn hôm ông gọi tôi, ông nói đấy về hạn giúp cho việc này, cụ Kim nhất định cụ thôi đấy, cụ ốm cũng phải về đấy, thì có ai thay được. Hồi ấy là vào độ tháng 6, tôi nhìn xung quanh đấy. Thì lúc mà tôi vào đấy trước lúc làm nội các ấy, tôi có gặp Phạm Quỳnh, Huỳnh Thúc Kháng, tôi gặp Ngô Đình Khôi, tôi gặp những người mà gọi là về chính trị có tiếng ở Huế, là tôi gặp nói chuyện nhiều lắm trước cái lúc mà lại có lập nội các. Tôi thấy cái nhóm Ngô Đình Khôi là anh ruột là Ngô Đình Diệm. Thì Ngô Đình Khôi cái nhóm ấy nữa, thì thấy họ chống Bảo Đại lắm. Sau này thì tôi biết rằng là chống Bảo Đại bởi vì Ngô Đình Diệm có một cái sự giao kèo với Cường Đề rồi. Thì tôi nghĩ nó cũng có thể mà gọi Ngô Đình Khôi thay được đâu. Nhưng mà có Trần Vĩnh Chương, thì Trần Vĩnh Chương thì lúc ấy còn rể là Ngô Đình Nhu. Thì mà Chương lại một cái người biết làm việc, trung thành, thực thà, nhưng mà không nghĩ xa gì cả. Ông ta thích làm nội các lúc ấy mà thích làm thủ tướng. Thì tôi nói ông Bảo Đại thì thôi bây giờ có chuyện gì thì cứ gọi ông Chương. Ông ấy làm thủ tướng thì ông bảo lòng liền. Mà tụi bên Ngô Đình họ cũng là phải nề ông Chương bởi vì là con rể là Ngô Đình Nhu. Thì lúc ấy tụi cái họ cũng phá ông đâu. Thế thì ông Bảo Đại ông nói tôi này hạn viết cho cái giấy để ông Trần Vĩnh Chương thì chưa có những người nào có thể mà dễ dùng được. Tôi có viết cái giấy ấy, ông Bảo Đại ông mới để cái giấy ấy trong cung, rồi có người khác thấy, rồi cứ tưởng là ông Trần Vĩnh Chương giành quyền ông Kim. Chứ mà sự thật tôi nói cái là ý của tôi.
Xin cảm ơn giáo sư Hoàng Xuân Hãn. Đến đây chấm dứt phần thứ nhì chương trình tưởng niệm giáo sư Hoàng Xuân Hãn. Tuần tới, giáo sư sẽ đánh giá sự nghiệp của ông Hồ Chí Minh.